là luật quy định rằng thời hạn của một cái dự án đầu tư là không quá 50 năm. Trong trường hợp rất đặc biệt thì chính phủ mới có thể quyết định cho những dự án có thời hạn hơn 50 năm nhưng không được quá 70 năm. Nói như thế có nghĩa rằng một dự án mà có thời hạn 50 năm và một ngày phải có một quyết định của chính phủ. Mà chính phủ thì gồm những ai? Chính phủ gồm có thủ tướng, các phó thủ tướng, các bộ trưởng, các ông thủ trưởng của các cơ quan ngang bộ. Thí dụ như thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam. Mấy chục người đó gọi là chính phủ. Thì chính phủ phải họp một phiên và phải ra một quyết định. Cái quyết định đấy được thể hiện bằng văn bản rằng tôi sẽ cho cái dự án A, dự án B thời hạn là 50 năm và một ngày, không được quá 70 năm. Thủ tục của nó phải là như vậy. Trên cơ sở cái quyết định của chính phủ như thế thì có thể chính phủ cấp phép hoặc có thể ủy quyền cho một cơ quan nào đấy cấp phép. Nói cái khác, tức là cái quyết định bằng giấy đó của chính phủ phải nằm trong hồ sơ của cái dự án đầu tư đó. Trong nhiều mấy công xa, theo tôi biết chính phủ đã không có một cuộc họp như vậy, chưa bao giờ có một cuộc họp như vậy. Ông Vũ Kim Cự năm 2008 hoàn toàn không có quyền để ông ký cho Formosa 50 năm và một ngày. Bởi vì thẩm quyền đấy là của chính phủ. Mà ông ấy thì không phải là chính phủ. Ông không là thành viên của chính phủ. Cho nên ông ấy không được ký bất kể dự án nào 50 năm và một ngày. Chứ đừng nói rằng 70 năm. Như thế tức là ông ấy là phạm pháp rành rành. Để chữa cháy cho ông Cự thì ông Nguyễn Tấn Dũng nghe bộ kế hoạch đầu tư phản ánh và quyết định rằng không xới lại cái thời hạn 70 năm mà ông Cự, ông ấy đã cấp bẫy cho Formosa. Và ông Nguyễn Tấn Dũng lệnh cho ông Hoàng Trung Hải làm một cái công văn nói cái tinh thần là không xem xét lại, hay nói khác là ngầm ý là đồng ý với cái thời hạn 70 năm đó. Nhưng mà bản thân ông thủ tướng không phải là chính phủ, ông chỉ là một thành viên của chính phủ mà thôi. Cho nên là nếu mà ông Tấn Dũng giả sử ông có ký một cái văn bản như thế thì ông cũng là phạm pháp nốt, bởi vì ông chỉ là một thành viên của chính phủ, ông không phải là chính phủ và ông ấy ký thì ông đã làm vậy. Ông ấy lệnh cho Hoàng Trung Hải là phó thủ tướng ký một cái văn bản như thế thì ông Hoàng Trung Hải cũng là phạm pháp nốt. Hay nói cái khác là gì, là toàn bộ cái gọi là cấp phép cho Formosa 70 năm là ông Cự phạm pháp đầu tiên, rồi đến lúc chữa cháy cho sự phạm pháp của ông Cự thì ông thủ tướng và ông phó thủ tướng cũng lại phạm pháp nữa, và tất cả cái việc đấy đều là phạm pháp cả. Cho nên tôi có thể khẳng định rằng chưa bao giờ có một cuộc họp của chính phủ có một quyết định bằng văn bản cho Formosa 70 năm cả. Tôi thách các ông ấy đưa ra cái văn bản đó ra, bởi vì nếu mà ông Cự ông đưa được cái văn bản đấy trước ngày ông ký thì ông vô tội, nhưng mà ông thừa nhận rằng không có cái đấy. Và bản thân đây là gì, là mọi người đều thấy rất rõ ràng là chính phủ đã không có quyết định. Như thế là tất cả những người liên quan đấy đều đã phạm pháp.
Vâng, quay lại với phát biểu mới đây nhất giữa ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Bộ trưởng Trần Hồng Hà, thì ông Bộ trưởng nói rằng cấp phép 70 năm là sai, trong khi ông Thủ tướng lại nói cấp phép 70 năm là đúng. Tại sao có cái chuyện mà trống đánh xuôi, kèn thổi ngược giữa hai nhân vật cao cấp trong bộ máy chính phủ vậy thưa ông?
Tôi nghĩ là ông Hồng Hà, ông nói thế là ông hiểu đúng. Thanh tra chính phủ cũng nói như vậy từ năm 2014 mà nói như thế là đúng. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Hay là ông Phúc không đầu óc, ông ấy cũng lú lẫn đến mức những cái chuyện đơn giản như thế ông ấy không hiểu. Và ông ấy bảo rằng cái chuyện cấp 70 năm là đúng. Có thể.
Dạ thưa, xin phép cắt. Trên dư luận của những cái thông tin gọi là lề trái đó, thì ngay sau cái phát biểu này giữa hai ông thì người ta nói rằng phải chăng có một sự bao che của một người nào đó, một ai đó đứng đằng sau cái Formosa, thì không biết là cái điều này là như thế nào thưa ông?
Tôi nghĩ là cái chuyện đấy thì cái chuyện đối với tôi là quá hiển nhiên. Và tôi cũng đã nói từ lâu rồi là tôi nghĩ là không phải là một người, không phải là riêng ông Cự, không phải riêng ông Dũng, không phải riêng ông Hải, mà đây là toàn bộ cái guồng máy của cái Đảng Cộng sản này. Và cái người chịu trách nhiệm cao nhất là ông Nguyễn Phú Trọng, bởi vì cái thời đấy ông ấy cũng làm Tổng Bí Thư, và bây giờ ông cũng làm Tổng Bí Thư. Và 10 ngày sau khi nổ ra một tai họa, thảm họa ở miền Trung, ông ấy vào thăm Hà Tĩnh, ông ấy không đả động một câu đến cái thảm họa đấy, mà ngược lại ông ấy còn gọi là ưu ái đến thăm Quý Lạp ở Formosa. Thì nguyên một cái hành động đấy, nó cũng bộc lộ lên là toàn bộ cái hệ thống này đang bao che cho Formosa.
Vâng, thế thì với những người dân Việt Nam và cụ thể là nhân dân tại 4 tỉnh miền Trung, những người trực tiếp chịu những thiệt hại nặng nề từ vấn nạn môi trường do Formosa gây ra, thì người dân Việt Nam đón nhận những cái thông tin trái chiều này, những cái tuyên bố mà trống đánh xuôi kèn thổi ngược này về vấn đề Formosa như thế nào thưa ông?
Tôi nghĩ rằng chuyện mà chống đánh xuôi kèn thổi ngược của cái bộ máy chính quyền và nhất là của những cái người chiếm những vị trí cao nhất trong cái bộ máy đấy thì nó chứng tỏ rằng cái trình độ kém cỏi của bộ máy cầm quyền đến mức nào. Và tôi nghĩ người dân phải giành lại cái quyền của mình để phế truất những người làm không được việc bằng những biện pháp ôn hòa dân chủ, bằng cách lên tiếng, bằng cách phản đối, bằng cách đòi thực hiện những biện pháp pháp lý chống lại kẻ đã phạm pháp nhưng mà lại được chế độ này nó ưu ái đưa vào quốc hội. Tôi nghĩ rằng phải tìm mọi cách đuổi hết tất cả những người đã phạm pháp đó ra khỏi cái bộ máy này. Người dân lên tiếng gây sức ép, chỉ có như thế thì mới có hy vọng có những sự thay đổi từ từ nhỏ nhỏ nào đấy của cái bộ máy này mà thôi.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Không có gì ạ.